truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ tư ngày 5 tháng 4 có những nội dung chính sau đây.
Từ ngày 4 tháng 4 năm 2017, hai công ty sai phạm trong lĩnh vực thuế là công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An và công ty cổ phần kim khí thương mại Đại Lộc bị chi cục thuế thành phố Thái Nguyên buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.
Việc điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Chùa Hang và hai xã Linh Sơn, Hướng Thượng, huyện Đồng Hỷ sắp nhập về thành phố Thái Nguyên là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035.
Với ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam của nhóm sinh viên Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Thái Nguyên đã xuất sắc vượt qua 568 ý tưởng để đoạt giải nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017 do Trung ương Hội Sinh viên tổ chức. Chuyên mục Thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ được gặp rõ hơn qua trả lời phỏng vấn của trường nhóm tác giả này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trên cơ sở siết chặt công tác quản lý thuế, ngày 31 tháng 3, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã ban hành quyết định về việc áp dụng cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng đối với hai công ty, gồm công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Phát Đại An, tổ 8, phường Thịnh Đán, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh xây dựng dân dụng, giao thông thủy lợi, phá dỡ và chuẩn bị mặt bằng, sản xuất mua bán lắp đặt kết cấu thép, khung nhà, hàng rào, hoa sen, lan can cầu thang, cửa sắt, mái tôn và công ty cổ phần kim khí thương mại Đại Lộc tại số nhà 408/1 đường Cách mạng tháng 8, tổ 1 phường Trung Thành, thành phố Thái Nguyên, ngành nghề kinh doanh mua bán kim khí sắt thép, tôn vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ, gia công cắt gọt các mặt hàng kim khí, kinh doanh dịch vụ khách sạn. Đây là hai công ty có sai phạm về lĩnh vực thuế do chưa nộp đủ tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Với những vi phạm trên, hai công ty này bị buộc cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng từ ngày 4 tháng 4 năm 2017 theo đúng quy định tại Điều 13, Thông tư số 215 năm 2013 của Bộ Tài chính. Với việc ban hành các quyết định về cưỡng chế thuế nêu trên, Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên đã khẳng định quyết tâm trong việc thực hiện đúng các chính sách pháp luật về thuế, đồng thời tạo sự răn đe cho các đối tượng chây ì, trốn tránh trách nhiệm nộp ngân sách nhà nước.
Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Từ cuối tháng 2 đến nay, Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức kiểm tra 18 cơ sở hoạt động kinh doanh đại lý Internet và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng. Nội dung kiểm tra gồm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, hợp đồng đại lý Internet với nhà mạng, niêm yết giờ hoạt động, giá tiền, nội quy sử dụng Internet và trò chơi điện tử công cộng, lưu giữ website, khách hàng truy cập, lưu giữ thông tin. Việc chấp hành các quy định hoạt động kinh doanh các dịch vụ này của người kinh doanh, qua kiểm tra cho thấy phần lớn các hộ kinh doanh vi phạm lỗi không niêm yết giá tiền, mở cửa quá giờ quy định. Một số cơ sở chưa cung cấp được giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng do cơ quan chức năng cấp. Thiếu úy Hoàng Đức Thiện, cán bộ đội an ninh Công an thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ấy, thì đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn, như là phần lớn là vì các cơ sở là hoạt động ngoài giờ, thế nên là đơn vị phải tổ chức là làm ngoài giờ và làm khuya, làm muộn để có thể là kịp thời phát hiện những cái vi phạm của các cơ sở. Và bên cạnh đó ấy, thì các cơ sở là một số cơ sở là không treo biển hiệu, thế nên là việc phát hiện để kiểm tra là cũng rất khó khăn. Thêm vào đó là các cơ sở là sau 22 giờ thì đóng cửa nhưng vẫn có người chơi ở bên trong. Mình rất khó khăn trong việc để vào để kiểm tra, để nâng cao cái chất lượng kiểm tra và chấn chỉnh việc kinh doanh của các cơ sở kinh doanh Internet và trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thì đội an ninh công an thành phố thực hiện nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ mà trưởng công an thành phố giao, thì tăng cường hơn nữa cái hoạt động kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, đôn đốc các cơ sở thực hiện đúng theo Nghị định 72/2013 NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn cơ sở Internet và xử phạt theo quy định của Nghị định 174/2013 NĐ-CP.
Qua hơn một tháng tổ chức kiểm tra, Công an thành phố đã phạt 18 cơ sở, trong đó đã ra quyết định xử phạt hành chính 14 cơ sở vi phạm với tổng số tiền trên 40 triệu đồng.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 18 tháng 3 vừa qua, dưới sự hướng dẫn của giảng viên Vũ Chiến Thắng, nhóm tác giả của Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông với ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam đã xuất sắc vượt qua 568 ý tưởng để giành giải nhất tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017. Ngay sau khi nhận giải thưởng, nhóm tác giả lại tiếp tục trở lại với việc học tập, nghiên cứu của mình và gặp gỡ các đối tác để tìm kiếm hướng đi đúng đắn nhất cho ý tưởng sáng tạo của nhóm. Được biết, nhóm tác giả vừa giành giải thưởng cao nhất tại cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên lần thứ nhất đều là sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Thái Nguyên, gồm Dương Quang Đạt, Trương Phương Nam, sinh viên năm thứ 5 khoa Công nghệ Điện tử, Lương Văn Thắng, sinh viên năm thứ 5 khoa Công nghệ Thông tin và Nguyễn Đức Tú, sinh viên năm thứ 2 khoa Hệ thống Thông tin Kinh tế. Để hiểu thêm về những điều xung quanh ý tưởng giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập dữ liệu về chỉ số nước tiêu thụ cho các nhà máy nước tại Việt Nam của nhóm tác giả trên, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên với bạn Dương Quang Đạt, sinh viên năm cuối khoa Công nghệ Điện tử Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trưởng nhóm tác giả ở phần sau của chương trình trong chuyên mục Thanh thiếu nhi.
Sáng ngày 4 tháng 4, trường Mầm non Liên Cơ thành phố Thái Nguyên tổ chức chương trình Hội khỏe mang non năm học 2016-2017. Tham gia hội khỏe có 315 cháu ở các lớp mẫu giáo 4 và mẫu giáo 5 tuổi, đại diện cho 670 trẻ trong toàn trường. Hội khỏe được chia làm hai phần. Trong phần thi thứ nhất, ở phần thi đội hình đội ngũ với các động tác cơ bản như gióng thẳng hàng, nghiêm, nghỉ, quay phải quay trái đã giúp trẻ tập trung làm theo các khẩu lệnh của cô giáo, nâng cao ý thức tập thể cho trẻ. Phần thi đồng diễn thể dục là phần thi sôi nổi nhất. Trên nền nhạc sôi động có chủ đề về trẻ em, các cháu lứa tuổi mầm non đã thực hiện rất đều đặn, nhịp nhàng và dứt khoát các động tác chân tay kết hợp. Không kém phần hào hứng là phần thi trò chơi chuyển trứng bằng mồm và gánh lúa qua cầu, đầu đội túi cát. Ở trò chơi này, đòi hỏi trẻ phải nhanh nhẹn, khéo léo, biết giữ thăng bằng. Cô giáo Đỗ Thị Thu Hằng, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Liên Cơ cho biết.
Thì thông qua cái hội thi này thì là dịp để nhà trường đánh giá công tác cái quản lý chỉ đạo của nhà trường và năng lực của đội ngũ cán bộ giáo viên trong việc thực hiện các chuyên đề và cái đề ra cái chất lượng chăm sóc giáo dục tốt nhất và từ đó là để rút ra cái kinh nghiệm chỉ đạo cho ban giám hiệu và cho nhà trường.
Hội khỏe mang non hàng năm đều được trường Mầm non Liên Cơ tổ chức với nhiều hình thức khác nhau để tạo cho trẻ những sân chơi mới, có những khám phá trải nghiệm.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình.
Mới đây, xã Sơn Cẩm Phú Lương đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong dịp này, lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã đã thông qua các văn bản quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện và Đảng ủy Ủy ban nhân dân xã Sơn Cẩm về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Theo đó, sau khi có các văn bản hướng dẫn của cấp trên, Đảng ủy xã đã ra nghị quyết chuyên đề quyết định thành lập ban chỉ đạo công tác tuyên truyền về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của cử tri về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính xã Sơn Cẩm. Với diện tích tự nhiên 16,9 km2, dân số trên 13.200 người về thành phố Thái Nguyên, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tổ công tác, tổ giúp việc về lĩnh vực này cũng như Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể của xã. Về việc tổ chức lấy ý kiến của cử tri sẽ đồng loạt diễn ra từ 7 giờ đến 17 giờ ngày 9 tháng 4 này tại các xóm trong xã. Tại hội nghị, đại diện Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Phú Lương cũng đã giải đáp những thắc mắc băn khoăn của nhân dân xã Sơn Cẩm về nhiều vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt, sản xuất sau khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Thưa quý vị và các bạn, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thị trấn Chùa Hang và hai xã Linh Sơn, Hướng Thượng, Đồng Hỷ sắp nhập về thành phố Thái Nguyên là phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đồng thời cũng xuất phát từ nhu cầu thực tế tất yếu về phát triển đô thị của tỉnh. Xác định rõ điều đó, thời gian này huyện Đồng Hỷ đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để tiến hành việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo đúng lộ trình đã định. Bài viết Nỗ lực vì sự phát triển chung của tác giả Thu Hà đang trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
Nhiều năm qua, vườn ổi của gia đình chị Nguyễn Thị Huệ ở xóm Thanh Trử, xã Linh Sơn là mô hình điểm về trồng ổi an toàn của huyện Đồng Hỷ. Hiện nay, gia đình chị đang mở rộng thêm 1 hectare trồng ổi, và sắp tới sẽ trồng thêm rau an toàn. Khi được hỏi về tâm tư của mình khi tỉnh, huyện thực hiện việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, trong đó xã Linh Sơn sẽ sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, chị Huệ cho biết, thời gian qua chúng tôi đã được cán bộ xã phổ biến về nội dung này. Xã Linh Sơn nằm tiếp giáp với phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên. Bà con chúng tôi vẫn cùng nhau chăm chỉ làm ruộng, cho nên về văn hóa, tập quán, lối sống rất tương đồng, dễ hòa nhập. Ngoài ra, khi được sáp nhập về thành phố, tôi nghĩ bà con nông dân xã Linh Sơn sẽ thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất, nâng cao đời sống do có điều kiện thu hút đầu tư, giao thương buôn bán. Vì vậy, bà con chúng tôi cơ bản đều ủng hộ chủ trương này. Còn theo ông Trần Danh Cự, một cán bộ nghỉ hưu ở tổ 4 thị trấn Chùa Hang, thì việc sáp nhập về thành phố Thái Nguyên có ý nghĩa rất lớn trong sự phát triển của thị trấn. Bởi việc thành lập phường trên cơ sở giữ nguyên trạng diện tích và dân số của thị trấn sẽ không tác động bất lợi đến đời sống của bà con nhân dân, không phát sinh kinh phí hành chính hay tăng chi ngân sách do tăng biên chế. Bên cạnh đó, tổ chức chính quyền đô thị ở phường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý nhà nước về xây dựng, đô thị, quy hoạch. Ngoài ra, nếu khai thác hợp lý, giá trị cảnh quan hai bên bờ sông Cầu và địa hình tự nhiên sẽ làm tăng giá trị đất và hấp dẫn các nhà đầu tư. Được biết, theo đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, thì địa bàn huyện Đồng Hỷ sẽ có 3 đơn vị, gồm thị trấn Chùa Hang và 2 xã Linh Sơn, Huống Thượng, được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên. Thị trấn Chùa Hang được nâng cấp thành phường Chùa Hang. Trong đó, xã Linh Sơn có diện tích 15,49 km2 và 9.720 người dân. Xã Huống Thượng có diện tích 8,2 km2 và 6.460 người dân. Thị trấn Chùa Hang có diện tích 3,02 km2 và 10.948 người dân. Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, thành viên Ban chỉ đạo điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên cho biết, thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn và xã Huống Thượng là 3 đơn vị hành chính có tốc độ phát triển kinh tế cao của huyện Đồng Hỷ. Theo bảng đánh giá tiêu chuẩn của việc thành lập phường, thì Chùa Hang đều đạt các yêu cầu về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng đô thị. Còn các xã Linh Sơn và Huống Thượng đều đã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Các mô hình trồng rau an toàn, hoa, cây ăn quả và các mô hình ô mẫu của huyện cơ bản tập trung ở 2 xã. Vì vậy, khi được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, 3 đơn vị này sẽ tác động thúc đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các phường, xã lân cận, đồng thời sẽ hỗ trợ tích cực trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, phát triển đô thị, dịch vụ du lịch và thương mại, tránh tập trung quá tải tại trung tâm thành phố. Xác định rõ vấn đề như vậy, việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, sáp nhập thị trấn Chùa Hang, xã Linh Sơn và Huống Thượng về thành phố Thái Nguyên là quyết tâm chính trị của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Hỷ. Hiện nay, huyện đang tích cực triển khai việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính theo đúng lộ trình đã định. Tại 2 xã Huống Thượng, Linh Sơn, đội ngũ cán bộ đã triển khai công tác tuyên truyền đến nhân dân về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính. Còn tại thị trấn Chùa Hang, chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền cho nhân dân về việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên. Trong những ngày tới, huyện sẽ tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân địa phương hiểu rõ và ủng hộ việc điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính trên địa bàn. Về những phần việc khác như khảo sát, tổng hợp số liệu, thu thập thông tin, xây dựng báo cáo các thành phần liên quan đến đề án điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính thành phố Thái Nguyên và các huyện Phú Lương, Đồng Hỷ, Phú Bình, thành lập phường thuộc thành phố Thái Nguyên, huyện cũng đã và đang triển khai thực hiện theo đúng tiến trình, phấn đấu đạt hiệu quả cao nhất. Tuy nhiên, theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân huyện, sau khi 3 xã thị trấn nói trên được sáp nhập về thành phố Thái Nguyên, huyện Đồng Hỷ sẽ gặp một số khó khăn. Đáng lưu tâm nhất là cơ cấu kinh tế của huyện sẽ bị thay đổi hoàn toàn. Theo đó, trước khi điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, cơ cấu công nghiệp xây dựng của huyện chiếm 50,3%, thương mại dịch vụ chiếm 29,49%, nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 19,88%. Còn sau khi điều chỉnh, dự kiến cơ cấu công nghiệp xây dựng của huyện giảm còn 40%, thương mại dịch vụ giảm còn dưới 20%, nông lâm nghiệp thủy sản tăng lên khoảng 40%. Cùng với đó, khi sáp nhập 3 xã thị trấn nêu trên về thành phố Thái Nguyên, tổng thu ngân sách của huyện sẽ giảm khoảng 30% so với trước do số doanh nghiệp trên địa bàn giảm khoảng 50%. Ngoài ra, thị trấn Chùa Hang là trung tâm huyện lỵ của Đồng Hỷ, nên các cơ quan trong hệ thống chính trị, các cơ sở giáo dục đào tạo y tế đều nằm trên địa bàn thị trấn. Do đó, sau khi sáp nhập Chùa Hang về thành phố thì phải di dời toàn bộ các cơ sở này về một đơn vị hành chính khác, Do đó, cần nguồn kinh phí lớn để đầu tư xây dựng các công trình hành chính, giáo dục đào tạo, y tế, trung tâm thương mại dịch vụ và các công trình phúc lợi công cộng khác. Trước những khó khăn như vậy, đồng chí Nguyễn Văn Thủy cho biết, huyện đã có định hướng và những giải pháp cụ thể trong phát triển kinh tế xã hội sau khi sáp nhập 3 xã thị trấn về thành phố Thái Nguyên. Bên cạnh đó, huyện cũng đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo đầu tư cơ sở hạ tầng, làm động lực cho sự phát triển của địa phương và đồng ý về chủ trương cho huyện điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020. Đồng thời đề nghị tỉnh đầu tư hỗ trợ kinh phí để huyện sớm triển khai xây dựng trụ sở cơ quan hành chính mới và có ý kiến với các bộ, ngành trung ương quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc cho các cơ quan ngành dọc của huyện như Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả trong chuyên mục Thanh Thiếu Nhi của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Như đã đề cập ở phần đầu của chương trình, trong chuyên mục này chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện với bạn Dương Quang Đạt, sinh viên năm thứ 5 khoa Công nghệ Điện tử Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông, trưởng nhóm tác giả đạt giải nhất cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên lần thứ nhất năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Xin chào Đạt. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, cho phép tôi gửi lời cảm ơn bạn đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn ngày hôm nay. Và một lần nữa, chúc mừng bạn cùng các thành viên trong nhóm đã vinh dự nhận giải cao nhất tại cuộc thi ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ nhất với ý tưởng mang tên Smart Water, giải pháp giám sát chất lượng nguồn nước và tự động thu thập chỉ số nước tiêu thụ dành cho các nhà máy nước tại Việt Nam. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn, đó là bạn hãy chia sẻ đôi chút về ý tưởng vừa đạt giải của nhóm.
Vâng, cũng xuất phát từ những cái nhu cầu hết sức là thực tế ở ngoài đời sống. Hàng tháng ấy, thì em thấy là các cái hộ dân người ta có sử dụng nước sạch của các cái nhà máy nước ấy, họ phải đi thanh toán cái hóa đơn tiền nước, đi thanh toán tiền nước hàng tháng. Ngoài ra thì em cũng thấy là nhà máy nước hay cử những cái người đi ghi chép cái chỉ số nước ấy. Thì em thấy là tại sao mình lại không có thể rút ngắn những cái khâu đấy lại để cho người dân người ta có thể tự động sử dụng nước và sau đó là thanh toán hàng tháng một cách là online, một cách là tự động ở trên các nền tảng như là máy tính hoặc là điện thoại, thì nó sẽ rút ngắn lại cái khâu ở giữa trung gian giữa nhà máy nước và người dân rất là nhiều. Thì xuất phát từ đấy em nảy sinh hình thành ra cái ý tưởng. Đây là một cái sản phẩm mà nó một cái nét cơ bản nhất, đấy là sự tích hợp của phần cứng và phần mềm. Và theo cái xu hướng là Internet kết nối vạn vật, Internet of Things hiện nay, thì chúng em có ứng dụng cái xu hướng đấy vào hệ thống để tự động đo đạc các cái chỉ số nước tiêu thụ của hộ dân và gửi lên trên website cho người dùng có thể tự động quan sát, chủ động quan sát cái chỉ số nước nhà mình. Đồng thời là cũng có thể có những thiết bị đo chất lượng nước để người dân có thể chủ động quan sát được cái chất lượng nguồn nước mà nhà mình sử dụng.
Bạn có chia sẻ như thế nào về những thuận lợi và khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện ý tưởng?
Có thể nói là thuận lợi nhất là nhóm em là sự tổ hợp của 4 người, trong đó có 2 sinh viên học điện tử viễn thông, điện tử truyền thông đấy. Một 2 sinh viên khác học, một bạn học bên hệ thống thông tin kinh tế và một bạn học bên công nghệ thông tin. Và 4 bạn đã giúp đỡ nhau và cùng hoàn thiện lên một cái hệ thống tích hợp được cả phần cứng và phần mềm, thì đấy theo em là cái thuận lợi nhất của nhóm. Vâng, khó khăn thì nói chung là cũng rất là nhiều khó khăn. Tuy nhiên cái khó khăn mà dễ nhận thấy nhất là khi mà bọn em triển khai cái ý tưởng ấy, trong quá trình làm việc thì đôi lúc những cái linh kiện mà bọn em sử dụng ấy, đôi khi chỉ cần quá nguồn hoặc là cắm sai chân hoặc là mình làm không cẩn thận nó bị cháy một cái thì coi như là đã mất mấy trăm nghìn tiền để mua một con linh kiện rồi. Thì bọn em lại phải bỏ tiền ăn, trích một khoản, một phần tiền ăn của cái tháng đấy ra để mua linh kiện khác để thử nghiệm lại và làm lại cái thiết bị. Ngoài ra thì đối với hệ thống website thì đôi khi máy tính gặp trục trặc, đâm ra là bị mất dữ liệu, thì toàn bộ những cái phần code lập trình của cái website đấy bị mất hết, đâm ra là các bạn trong nhóm đã phải xây dựng lại website từ đầu nên rất mất thời gian.
Với những chia sẻ trên thì bạn có thể nhấn mạnh trong đó thì cái quá trình mà thực hiện ý tưởng của mình thì theo bạn điều gì là quan trọng nhất ạ?
Để ý tưởng mà thành công đến ngày hôm nay thì điều quan trọng nhất là phải anh em trong team là phải biết nhường nhịn nhau vì mục đích chung. Đôi khi bọn em cũng trong quá trình làm cũng xảy ra một số mâu thuẫn, xích mích nhỏ cá nhân. Tuy nhiên thì bọn em là ngay sau đấy là có giải pháp tư tưởng lại ngay vì một mục đích chính là hoàn thành dự án, hoàn thành cái sản phẩm này.
Được biết, một trong những giải thưởng mà các bạn nhận được từ cuộc thi lần này là chuyến đi thực tế tại San Francisco, Mỹ. Vậy các bạn đã và đang chuẩn bị những gì để tận dụng tối đa cơ hội khi đến với cái nôi khởi nghiệp của thế giới này?
Thì vừa trở về từ cái cuộc thi đấy thì nói chung là bọn em vẫn còn khá là nhiều việc phải làm. Và cái việc chuẩn bị cho chuyến đi Mỹ ở San Francisco cũng là một trong những công việc đấy. Thì bọn em cũng đang đợi cái quá trình hoàn tất các cái thủ tục giấy tờ, hoàn thành các hộ chiếu hoặc là visa để sang bên đấy. Ngoài ra thì cũng phải trau dồi thêm cái kiến thức là tiếng Anh giao tiếp để sang đấy có thể tận dụng tối đa những cơ hội có thể mang đến cho cái startup của mình, của nhóm mình.
Và giờ thì bạn có những cái lời nhắn nhủ gì đối với các bạn trẻ đang có ý tưởng khởi nghiệp?
Em cũng xin chia sẻ với các bạn đang có ý định khởi nghiệp đấy là các bạn đừng bao giờ sợ thất bại. Nếu mà các bạn có tư tưởng mà muốn khởi nghiệp mà lại nghĩ là có thể mình sẽ thất bại thì các bạn sẽ không bao giờ thành công. Thất bại sẽ là mẹ của thành công. Thất bại có thể một, hai lần nhưng mà sau đấy các bạn sẽ gặt hái được rất nhiều kinh nghiệm quý giá cho cái quá trình khởi nghiệp của mình. Và một điều quan trọng nữa là khi các bạn khởi nghiệp thì hãy làm hết mình, coi như cái sản phẩm của mình là đứa con tinh thần của mình và mình phải làm hết mình vì nó.
Cảm ơn bạn về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc cho ý tưởng khởi nghiệp của các bạn sớm trở thành hiện thực và các bạn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh cúm AH7N9 là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus cúm AH7N9 có nguồn gốc gen từ virus cúm gia cầm gây nên. Nhưng H7N9 không có biểu hiện bệnh ở gia cầm, thủy cầm nên rất khó phát hiện gia cầm, thủy cầm đã mắc cúm AH7N9. Đường lây truyền từ gia cầm sang người chủ yếu qua đường hô hấp do hít phải các hạt khí dung chứa virus hoặc qua đường niêm mạc do văng bắn các giọt chất tiết của gia cầm hay người nhiễm cúm vào niêm mạc mắt, mũi, miệng người lành hoặc do tay tiếp xúc với bề mặt vật nhiễm virus sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Người có nguy cơ mắc cúm H7N9 là những chủ trang trại, gia trại nuôi gia cầm, thủy cầm và những người trực tiếp vận chuyển, giết mổ gia cầm là nhóm dễ có nguy cơ bị lây bệnh nhất. Người mắc bệnh cúm AH7N9 thường có biểu hiện sốt đột ngột, ho, khó thở, viêm phổi nặng và suy hô hấp. Bệnh có diễn biến rất nhanh, nặng và có tỷ lệ tử vong cao tới 40% số người mắc, đồng thời có ít nhất một trong các yếu tố sau. Có tiền sử ở, đi, đến từ vùng có dịch, tiếp xúc trực tiếp với gia cầm ốm, chết, tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bệnh cúm AH7N9 trong vòng 14 ngày trước khi khởi phát. Hiện nay chưa có vaccine để phòng bệnh cúm AH7N9, cũng chưa có biện pháp phòng bệnh và điều trị đặc hiệu cho bệnh này. Chúng ta cần áp dụng các biện pháp phòng bệnh chung như sau. Hạn chế tối đa tiếp xúc với gia cầm, thủy cầm, đặc biệt là gia cầm, thủy cầm ốm, chết, không rõ nguồn gốc. Khi chăn hoặc thịt gia cầm, thủy cầm cần phải đeo khẩu trang, đội mũ, đeo kính, đi ủng và găng tay cao su, sau đó phải rửa ngay tay chân bằng xà phòng và nước sạch. Chuồng trại nuôi gia cầm cần phải xa nhà ở, quây kín và vệ sinh sạch sẽ. Thường xuyên tẩy uế, khử trùng tiêu độc. Thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, ăn chín, uống sôi, không vận chuyển chế biến, sử dụng gia cầm ốm chết, không rõ nguồn gốc. Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đặc biệt trước và sau khi chế biến thức ăn, trước khi ăn, sau khi tiếp xúc với gia cầm. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Tránh tiếp xúc với người bị bệnh đường hô hấp cấp tính, gia cầm ốm chết. Khi phải tiếp xúc, cần đeo khẩu trang y tế và giữ khoảng cách khi tiếp xúc. Che miệng, mũi khi ho, hắt hơi, tốt nhất bằng khăn vải hoặc khăn giấy để làm giảm phát tán các dịch tiết đường hô hấp, sau đó hủy hoặc giặt sạch khăn ngay. Tăng cường thông khí nơi làm việc, nhà ở, trường học, cơ sở y tế bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ, hạn chế sử dụng điều hòa. Thường xuyên súc họng bằng nước sát khuẩn miệng. Khi phát hiện người mắc hoặc nghi mắc bệnh cúm AH7N9 cần phải xử lý như sau. Nếu thấy có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp tính như sốt đột ngột, ho, đau họng, khó thở, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời. Đối với người bệnh, cách ly điều trị bệnh nhân tại cơ sở y tế theo quy định về bệnh truyền nhiễm nhóm A, thời gian cách ly đến khi hết hẳn các triệu chứng lâm sàng. Sử dụng khẩu trang y tế cho bệnh nhân đúng cách để hạn chế lây truyền bệnh. Điều trị bệnh nhân theo hướng dẫn của Bộ Y tế. đối với nhân viên y tế và người tiếp xúc gần. Khi chăm sóc bệnh nhân không để dịch tiết giọt bắn vào niêm mạc mắt, mũi, miệng, phải đeo khẩu trang y tế, kính đeo mắt, găng tay, đi ủng, mặc áo, mũ khi thăm khám bệnh. Rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn ngay sau mỗi lần tiếp xúc với người bệnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng sau khi ho, hắt hơi, sử dụng các thuốc sát khuẩn đường mũi họng như súc miệng bằng nước sát khuẩn và các dung dịch sát khuẩn mũi họng khác. Xử lý môi trường. Thường xuyên lau rửa nền nhà, tay nắm cửa và bề mặt các vật dụng bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng, các chất khử khuẩn gia dụng. Phun dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5%, clo hoạt tính tại các địa điểm có liên quan, dịch tễ càng sớm càng tốt, 2-3 lần cách nhau 2-3 ngày tại các địa điểm. Khu vực nhà bệnh nhân, khu vực chuồng trại và nơi chăn thả gia cầm. Các gia đình tiếp giáp nhà bệnh nhân, gia đình có gia cầm ốm chết. Tại phòng khám bệnh, nơi điều trị bệnh nhân. Khử khuẩn đối với các phương tiện vận chuyển. Nhân viên vận chuyển người bệnh phải được trang bị phòng hộ chống lây nhiễm theo quy định. Các phương tiện sau khi vận chuyển bệnh nhân phải được xử lý bằng các dung dịch khử trùng có chứa clo nồng độ 0,5% clo hoạt tính. Thực hiện 3-0. 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc. 2. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm ốm chết không rõ nguồn gốc. 3. Không vứt xác gia cầm ốm chết ra môi trường mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn.
Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017. Chương trình khuyến mãi mua 1 tặng 1 có Coca-Cola, Sprite, Fanta, bữa cơm ở nhà sẽ vui hơn, cho món ngon thêm tuyệt. Khi mua một chai Coca-Cola 2.25 lít hoặc một chai Sprite 1.5 lít hoặc một chai Fanta 1.5 lít sẽ được tặng ngay một chai Sprite 390 ml. Nhận quà khuyến mãi ngay tại các điểm bán hàng. Chương trình áp dụng toàn miền Bắc từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 30 tháng 4 năm 2017.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội và màu sắc phong phú đa dạng.
Gia công cán lẻ tôn lập 11 sóng, 13 sóng, la phông, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn của Nhật, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao.
Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng
đúng giá,
đúng tiêu chuẩn,
đúng chất lượng,
bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm.
Chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3, Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Điện thoại tư vấn bán hàng 02803-645-658.
02803-645-658. Taxi Thái Bảo xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của quý khách trong và ngoài tỉnh Thái Nguyên, hãng Taxi Thái Bảo liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ với phương châm an toàn, thân thiện. Với đội ngũ lái xe lành nghề và dàn xe thương hiệu hàng đầu Nhật Bản, chúng tôi luôn làm hài lòng khách hàng trong mọi chuyến đi. Hiện nay, hãng Taxi Thái Bảo đang triển khai chương trình góp vốn cổ phần với nhiều ưu đãi. Chỉ với 50 triệu đồng áp dụng với 50 xe đầu tiên sở hữu ngay Mitsubishi Mirai, Mitsubishi Attrax và Hyundai i10, lãi suất thấp, trả lãi dài hạn lên đến 6 năm, miễn phí 3 tháng đầu chi phí quản lý và khuyến mại 5 triệu đồng cho 50 xe đầu tiên. Chúng tôi liên tục tuyển lái xe hợp đồng. Mọi chi tiết xin liên hệ 02803-737-737.
Bình nước nóng Atlantic là sản phẩm cao cấp thương hiệu Pháp được nhập khẩu từ Thái Lan. Bình nước nóng Atlantic có tất cả các tính năng cao cấp của các thương hiệu khác như tráng men kim cương, chống giật, chống cháy khô. Bình nước nóng Atlantic thiết kế kiểu Pháp làm đẹp cho ngôi nhà bạn.
Bình nước nóng Atlantic bảo hành 10 năm cho lòng bình, 2 năm cho linh kiện. Bình nước nóng Atlantic công nghệ Opro, tiêu chuẩn châu Âu cho gia đình. Bình nước nóng Atlantic đổi máy mới nếu lòng bình bị hỏng. Bình nước nóng Atlantic rất an toàn cho gia đình. Hãy mua bình nước nóng Atlantic ngay hôm nay. Sản phẩm hiện có bán tại các siêu thị và cửa hàng vật liệu xây dựng trên toàn quốc.
Công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên xin kính chào quý khách. Hơn 10 năm có mặt trên thị trường, Hà Tuyên tự hào là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm, thiết bị chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Điển hình như máy đo huyết áp, máy đo đường huyết, máy sông mũi họng, thực phẩm chức năng, thuốc tân dược. Đặc biệt, cuối năm 2016, Hà Tuyên tiếp tục được vinh dự chọn là nhà phân phối độc quyền của nhiều hãng sữa bột uy tín, cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho mọi lứa tuổi và mọi đối tượng sử dụng. Đặc biệt là người ăn kiêng, người ốm dậy sau sinh, sau điều trị dài ngày. Hãy đến với công ty cổ phần dược và thiết bị y tế Hà Tuyên tại địa chỉ số 334 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, đối diện Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Điện thoại 02803 759 249, 0978 132 200. Hà Tuyên cam kết mang đến những sản phẩm tốt nhất đến người tiêu dùng.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.